Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Na Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Understanding Girls with IDSD, How They Feel and Why They Do What They Do là một cuốn sách hư cấu về tâm lý học và giáo dục. Tập trung vào cách EDSD biểu hiện ở bé gái và phụ nữ trẻ một cách khác với hình ảnh quen thuộc thường thấy ở bé trai. Tác phẩm của Kathleen Nadeau cùng các đồng tác giả Alan Littman và Patricia Quinn nhằm giải thích vì sao nhiều bé gái bị bỏ sót, chẩn đoán muộn hoặc bị hiểu sai thành lười biếng, mơ mộng, lo âu hay thiếu động lực. Cuốn sách kết hợp quan sát lâm sàng với hiểu biết nghiên cứu để làm rõ các yếu tố như chú ý kém, mất tổ chức, điều hòa cảm xúc yếu, khó khăn xã hội, áp lực phải che giấu triệu chứng và ảnh hưởng của dậy thì cùng nội tiết tố. Mục đích của sách không chỉ là mô tả triệu chứng mà còn giúp phụ huynh, giáo viên và chuyên gia nhận ra những dấu hiệu kín đáo hơn để can thiệp sớm và đúng cách. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ADHD ở bé gái thường hiện ra theo kiểu kín đáo, không ồn ào như định kiến phổ biến. Điểm quan trọng nhất của cuốn sách là nó phá vỡ khuôn mẫu lâu nay về ADHD. Trong khi nhiều người chỉ hình dung ADHD qua sự bốc đồng, hiếu động và gây rối trong lớp học, sách cho thấy bé gái lại thường biểu hiện theo hướng nội tâm hơn. Các em có thể mơ màng, chậm bắt đầu việc, quên đồ, sắp xếp kém, làm bài thất thường hoặc mất tập trung mà không gây chú ý rõ rệt. Vì không tạo ra hành vi gây phiền toái, các em thường bị xem là chỉ thiếu cố gắng, thiếu kỷ luật hoặc quá nhạy cảm. Cuốn sách nhấn mạnh rằng chính sự kín đáo này làm cho ADHD ở bé gái dễ bị bỏ qua hơn, dù mức độ ảnh hưởng không hề nhẹ. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó buộc người đọc phải đánh giá ADHD bằng chức năng thực tế và bối cảnh phát triển, thay vì chỉ dựa vào các biểu hiện gây rối dễ nhìn thấy. Thứ hai, áp lực phải ngoan và biết che giấu khiến nhiều bé gái học cách ngụy trang khó khăn của mình. Một đóng góp nổi bật khác của sách là phân tích vai trò của xã hội và kỳ vọng giới tính. Bé gái thường được dạy phải ngoan, gọn gàng, biết điều và không làm phiền người khác. Khi có ADHD, các em có xu hướng cố gắng bù trừ bằng cách làm hài lòng thầy cô, bắt chước bạn bè hoặc làm việc gấp đôi để trông như đang ổn. Quá trình này có thể khiến các khó khăn thật sự bị che khuất trong nhiều năm. Sách cho thấy việc che giấu không chỉ làm người lớn khó nhận ra triệu chứng, mà còn khiến bản thân các em kiệt sức, tự nghi ngờ năng lực và cảm thấy mình luôn phải diễn. Đây là một cơ chế rất đáng chú ý vì nó giải thích vì sao nhiều bé gái trông có vẻ thành công bề ngoài, nhưng bên trong lại chịu áp lực lớn, lo âu và giảm tự tin. Từ đó, cuốn sách chuyển trọng tâm từ việc tìm lỗi ở đứa trẻ sang việc nhìn vào môi trường đang buộc trẻ phải che giấu. Thứ ba, rối loạn điều hòa cảm xúc và cảm giác bị từ chối là phần cốt lõi của trải nghiệm ADHD ở nữ giới. Cuốn sách không xem ADHD chỉ là vấn đề chú ý, mà mở rộng sang cách các em cảm nhận và phản ứng với thế giới. Ở nhiều bé gái, ADHD đi kèm cảm xúc dâng cao, dễ quá tải, khó kiểm soát thất vọng và phản ứng rất mạnh với phê bình hay bị bỏ rơi. Những trải nghiệm như vậy có thể dẫn đến tự trách, xấu hổ hoặc cảm giác mình không thuộc về nhóm bạn. Sách cũng làm rõ việc khó khăn xã hội thường không đến từ thiếu quan tâm đến người khác, mà từ việc xử lý tín hiệu xã hội chậm hơn, nói quá nhiều, ngắt lời hoặc khó theo kịp nhịp giao tiếp nhóm. Khi những khác biệt này bị hiểu sai thành tính cách xấu, trẻ càng dễ bị cô lập. Cách phân tích này giúp người đọc hiểu rằng hệ quả lớn của ADHD không chỉ nằm ở điểm số hay việc nhà, mà còn ở lòng tự trọng, quan hệ bạn bè và khả năng phát triển cảm giác an toàn trong tương tác xã hội. Thứ tư, dậy thì, nội tiết tố và các giai đoạn chuyển tiếp có thể làm triệu chứng rõ hơn ở bé gái và phụ nữ. Một chiều kích rất đặc trưng của cuốn sách là gắn ADHD nữ giới với thay đổi sinh học theo vòng đời. Sách cho thấy nhiều bé gái chỉ bắt đầu bị chú ý nhiều hơn khi bước vào tuổi dậy thì, khi biến động hormone có thể làm mất tập trung, tăng lo âu và làm cảm xúc thất thường hơn. Điều này giúp giải thích vì sao một số em trước đó vẫn được xem là bình thường, nhưng sau đó lại bắt đầu gặp khó khăn rõ rệt ở trường, trong quan hệ bạn bè hoặc trong tổ chức cuộc sống. Quan điểm này cũng mở rộng đến tuổi trưởng thành, thai kỳ và giai đoạn tiền mãn kinh, khi thay đổi nội tiết có thể làm triệu chứng nặng lên. Giá trị của lập luận này nằm ở chỗ nó cho thấy ADHD ở nữ không phải một trạng thái tĩnh mà thay đổi theo phát triển cơ thể và giai đoạn sống. Nhờ vậy, cuốn sách khuyến khích cách đánh giá linh hoạt hơn, thay vì kỳ vọng triệu chứng phải giống nhau ở mọi lứa tuổi và mọi giới. Cuối cùng, cuốn sách là một tài liệu định hướng cho chẩn đoán sớm, hỗ trợ thực tế và vận động nhận thức đúng về ADHD nữ. Ngoài việc mô tả triệu chứng, sách còn có giá trị như một cẩm nang ứng dụng cho phụ huynh, giáo viên và chuyên gia. Nó giúp người đọc biết cần quan sát điều gì khi một bé gái học tốt nhưng vẫn kiệt sức, hay vì sao một em có thể rất chăm chỉ mà vẫn liên tục rơi vào hỗn loạn trong tổ chức cá nhân. Các gợi ý của sách nghiêng về hỗ trợ thực tế như nhận diện kiểu khó khăn cụ thể, điều chỉnh kỳ vọng và chú ý đến cảm xúc lẫn kỹ năng điều hành bản thân, chứ không chỉ tập trung vào kỷ luật hay thành tích. So với nhiều sách EDSD tổng quát, tác phẩm này nổi bật vì đi sâu vào kinh nghiệm sống của bé gái và phụ nữ, một nhóm từng bị bỏ quên trong nghiên cứu lẫn thực hành lâm sàng. Chính sự tập trung này làm cuốn sách trở thành tài liệu nền tảng cho những ai muốn hiểu EDSD không chỉ như một chẩn đoán y khoa, mà như một trải nghiệm phát triển chịu ảnh hưởng mạnh bởi giới tính và bối cảnh xã hội. Kết luận, Understanding Girls with ADHD là cuốn sách phù hợp nhất cho phụ huynh có con gái nghi ngờ ADHD, giáo viên muốn nhận diện các dấu hiệu kín đáo. Bác sĩ tâm lý và chuyên viên can thiệp cần một khung nhìn tinh tế hơn về nữ giới và cả những phụ nữ trưởng thành muốn hiểu lại lịch sử học đường cũng như cảm xúc của chính mình. Giá trị lớn nhất của sách là nó không chỉ nói rằng bé gái cũng có ADHD, mà giải thích vì sao ADHD ở bé gái thường bị nhìn nhầm, vì sao các em dễ bị chẩn đoán muộn, và vì sao hậu quả có thể âm thầm kéo dài đến tuổi trưởng thành. So với nhiều sách phổ thông về ADHD, vốn nhấn mạnh sự hiếu động hoặc chiến lược năng suất, cuốn này nổi bật ở chỗ kết hợp hiểu biết lâm sàng với bối cảnh giới tính, xã hội và sinh học theo vòng đời. Nhờ đó, nó không chỉ cung cấp kiến thức mà còn giúp người đọc thay đổi cách quan sát, cách đánh giá và cách hỗ trợ. Đây là một cuốn sách có tính nền tảng cho bất kỳ ai muốn hiểu ADHD nữ giới một cách đúng và công bằng hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Kathleen Nadeau PhD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!